Thầy thiền có chữa được những cái bệnh nan y mà y học bỏ tay không?
Do cái ý chí của người tu chữa chứ không phải thiền có thể chữa được. Cho nên cái trị bệnh là ý chí của người bệnh. Và hiểu được giải thoát là người thấy được chữa được, tự trị bệnh được, là giải thoát. Mà rõ cái phần hồn của mình nè, mới kêu bằng trị bệnh. Trị tâm căn chứ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu. Mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt á, thì người đó tự trị bệnh được.
Thưa thầy, có người thắc mắc là như thầy thiền đã lâu, trên 20 mấy năm, mà thầy thỉnh thoảng vẫn còn bị áp huyết cao, là tại sao?
Cái đó không, vì nó rút cái bản thể rất nhiều. Khi mà thiền cao rồi đó, đáng lẽ như tôi phải cấm ăn, nhưng mà vì làm việc phải ăn như thế đó. Còn nếu không á, thì đáng lẽ cũng như là bế môn không có ăn được gì. Một ngày ăn nửa chén cơm chút chút thì cái bản thể không có đến nổi. Còn cái áp huyết cao này á, đúng ra nói áp huyết cao á, thì đã chết rồi. Lên tới 220 độ, 240 độ, trên 140 độ, mà không có gì hết. Chính lúc xảy ra tại Việt Nam. Cho nên bây giờ nói rằng kêu một bác sĩ gia đình ở đây nói rằng tôi không phải áp huyết cao và cho tôi ăn uống tự do. Bởi vì có những bác sĩ Việt Nam cũng như anh Hùng là con bác Mai đó, biết rõ là cái energy của tôi rất mạnh, thì không phải là vấn đề áp huyết. Nhưng mà anh xác nhận rằng là không phải áp huyết và không cần phải uống thuốc áp huyết. Nhưng mà bác sĩ ở đây thì luôn luôn họ ngừa 1-2 viên một ngày, chứ không phải là áp huyết cao. Nếu áp huyết cao thì tôi đã chết tại Phi Lục Thân, 240 độ trên 140 độ. Mà kỳ vừa rồi tôi đi Phi Lục Thân đó là thường thường tôi là 190-200, mà một trên 120. Rồi tôi vẫn ăn ngủ được tự nhiên, không có gì hết. Nhưng mà về tới đây là bác sĩ sợ ngừa vậy thôi, chứ tôi thật sự là không phải là vấn đề áp huyết cao. Nhưng cái phần nó rút cái thân, rút cái thần thức đi làm việc nhiều quá, thì cái đó cái sông nó đi lên thôi. Chứ còn cái thử máu trên 5 triệu rưỡi kìa, nó mới áp huyết cao, không huyết cao. Còn ở này tôi có 4 triệu mấy hay là dư 4 triệu, nó không thành vấn đề. Thành ra ở trong đó ta tìm ra không có cái lý do mà áp huyết cao, không có.
Thưa thầy, cho biết tìm thực sự về cái bình trạng của thầy lúc ở Pháp trước đây.
Thì ở Pháp tôi đã nói rằng summer tôi đi tắm, ban đầu có nước nóng, sau nó biến thành nước lạnh, lạnh tới đến nỗi rung, bởi vì mình lỡ tha xà bông rồi ở mặt xây nè. Vì trong nhà lúc đó họ ngủ hết, không biết được nào mà mở mấy nước nóng, thì tôi chỉ biết là cảm thôi. Nhưng mà tôi nói cảm á, người ta không tin, bởi vì các bạn đạo quá thương tôi đem tôi đi tới bác sĩ. Thì bác sĩ chuyển tới chừng này, tới chỗ kia, chỗ nọ. Thì bác sĩ cũng phát hiện đầu tiên ở mặt xây cũng chứng minh là tôi không có bị đau tim. Nếu anh đau tim tôi không cho anh ra khỏi phòng mạch của tôi. Thấy không? Rồi bắt anh nằm nhà thương luôn. Rồi thì từ mặt xây mà có đau tim mà đi xe mấy trăm cây số về tới Gen. Thì vô tới Gen này đi kiếm một ông bác sĩ. Thì ông bác sĩ đó lại nghi về đau tim, mà một ngày đau hoài, rốt cuộc thì hỏi ngày nào thì cũng như ngày nấy mà thôi. Đó. Còn hỏi chứ như chị Im cùng đi đó, hỏi chị Im tôi có mệt chỗ nào đâu mà người ta bắt tôi chỉ nằm giường không cho tôi bước xuống đó. Đó là cái lệnh của bác sĩ mà thôi. Thì tôi cũng kệ nó thôi, cái đó là một cái cơ hội để cho tôi nghỉ khỏe. Tôi cũng nằm nó nghỉ và tôi ăn uống thấy khai vị sung sướng lắm. Tôi tin cậy những đồ ăn đó là tinh khiết sạch sẽ, và tôi ăn rất ngon, rất khai vị. Nằm 17 ngày ở trên giường đó, nhưng thiệt là tôi đâu có bệnh hoạn nào. Nếu mà tôi bệnh đau tim làm sao tôi có thể người là cho người ta họ thâu băng ngày 7-8 tiếng đồng hồ được. Không có bệnh gì hết. Nếu tim nó hồi hộp á, thì nó phải có triệu chứng hồi hộp chứ. Nó chóng mặt hay là nó thế nào, nó không có gì hết. Đi đến được, ăn uống được, ngủ được, có gì đó. Nhưng mà đành phải nằm nhà thương. Rồi gỡ về bên này thì đó, thật sự ở bên này người ta nghiên cứu, người ta cũng nói tôi phải uống 4 viên thuốc một ngày. Nhưng mà sau này tôi mới bàn lại với ông bác sĩ. Bác sĩ ấy, tôi nói tôi không có bệnh, tôi cũng là châm cứu sư. Tôi biết tôi không có bệnh đau tim, mà các ông nói tôi bệnh đau tim vậy thì ông cho tôi thử cách nào mà hay nhất bây giờ. Tôi nghe Canada, nhà thương Canada có cách thử nếu tôi đau tim. Thì ông bắt tôi ký cái giấy, hả? Mổ tôi cũng bằng lòng. Tôi xuống phòng mổ thử rồi không có bệnh gì hết. Sau cái thử đâu, 20 phút hay 30 phút tôi kêu tôi đi về. Nói tôi hoàn toàn không có bệnh. Mà trong lúc đi thử đó thì những người thử mới hỏi là ông tại sao ông đi vô phòng cứu cấp? Cứ hỏi ai giới thiệu ông? Tôi nói bác sĩ từ bệnh pháp giới thiệu. Có tên ông bác sĩ đang không đến giới thiệu, có giấy tờ đàng hoàng, chứ tôi đâu có xin, có thể xin vô phòng cứu cấp được. À, thì thử các chỗ đều là chứng nhận là tôi không có bệnh đau tim. Thì rốt cuộc tới bây giờ tôi có bệnh gì đâu đó. Mà tự ở bên pháp đó, có đêm nào mà tôi không chơi tới 12 giờ khuya, tôi còn làm thơ làm thi 12 giờ khuya. Nhưng mà ở nhà anh Quân cũng sợ cho tôi chết, bởi vì tôi buồn ngủ là tôi ngủ, mà tôi hết buồn ngủ là tôi ra tôi chơi. Khi tôi buồn ngủ là người ta nói tôi bệnh, bắt đầu bệnh rồi đó. Cái bệnh kia mà họ nghi cho tôi có một cái bệnh thôi. Chứ thiệt tôi đã trả lời với họ là tôi không có bệnh, tôi khỏe mạnh. Rồi bữa đó mới tập đi coi hát, tôi nói cứ việc đi, đi thử người nào đi đi bộ ăn tôi à, đi theo không kịp. Tôi cũng đi coi hát gì đâu, có bệnh gì đâu. Cho nên cái chuyện đó cũng về trên chuyện để cho tôi được nghỉ chút đi thôi. Nghỉ chút vậy thôi, mà đâu có nghỉ. Rốt cuộc hỏi chị Yên, tôi đâu có nghỉ. Có ngày nào không có người ta tới hỏi thâu băng, mà không ngày nào người ta không tới chụp hình không thâu băng. Bởi vì người ta thấy tôi cũng lạ, bệnh gì đâu mà ông này đau tim mà đâu có hết bệnh, đau tim mắt mày hồng hào, tốt, tiếng nói rõ ràng, ăn được ngủ được. Hồi đầu nó để là nước tiểu đường, tốt cũng đâu có bệnh gì hết, có bệnh gì hết. Nước tiểu đường ngày ngày tới thử, ngày nào cũng thử. Cái bà nói ông có nước tiểu đường, tại sao để nước tiểu đường? Vì nên bác sĩ. Thì vô nằm nhà thương mà nó gắn cái giấy vàng là cấm bước xuống giường, hay bước xuống là làm sao? Bắt cái giấy đai lên giường. Mà tôi làm sao tôi giấy đai lên giường, tôi có bệnh gì không? Bắt tôi nằm giấy đai lên giường, tôi không chịu. Mà tôi mới yêu kêu bác sĩ đó yêu cầu cho tôi đi tự do. Ví dụ đi cầu đi rồi phải về liền, không có được mà đi lâu mà đi chơi ngoài cấm thì cũng được vậy. Tại tiện 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 phải cho tôi đi và tôi đi bệnh phải nằm giường, nằm mười mấy ngày.
Bạch thầy, sao có người mới thiền nó thấy những hình ảnh siêu hình, hiện tượng siêu hình như là màu sắc hình ảnh và
có,
ánh sáng?
Bởi vì tôi đã nói là con người không phải mới tu ở này. Người ta đã tu lâu rồi. Tới đó mình ở đây chỉ lập lại trật tự và mở cho họ, họ thấy. Mà thấy cái cảnh đó cũng chưa có thiệt. Thấy cái cảnh đó là cái cơ duyên dẫn tiến tâm linh họ thôi. Nhưng mà họ phải cố gắng đi tu tới nữa, họ mới sẽ học cái đạo siêu hơn và tinh tấn hơn. Chứ phải thấy cảnh đó rồi đắc đạo đâu.
Thầy, và có những người họ đã tu lâu năm rồi sao không thấy cái gì hết? Vậy có phải là họ hành thiền sai không?
Không phải, họ không trì kỳ trí mà thôi. Họ tu, họ ngồi trong hình thức à, họ tu, cái miệng họ nói nhưng mà cái ý chí của họ không có được thương khuyết. Chặt rồi họ buồn, chặt rồi họ đã vui. Nói cái buồn vui của họ giải quyết không được. Và không có trì kỳ trí tự giải thoát làm sao thoát. Phải trì kỳ trí lập hạnh là vậy. Rồi họ nói tôi tu mấy chục năm. Anh nghe họ chứ, anh đã kêu họ, anh hỏi lại anh tu bao nhiêu, thật sự tu hay là không. Anh không có thật sự tu, anh mới chậm. Còn anh thật sự tu, cái ý chí của anh nó khác. Cái đó mỗi khi nên ông tu cũng đắc, bà tu bà đắc. Không nên nghe cái chuyện người khác mà ví mình vô trong đó, không được. Hỏi mình có chịu cố gắng tu hay không. Bất cứ đạo pháp nào ở thế gian, người nào cố gắng thì nhất định phải đạt thành. Đạt thành. Còn họ tu, họ nói tôi tu mấy chục năm vô ích khỏi nghe. Còn hôm anh có tu mấy giờ, tinh tấn không? Lúc này anh còn xạo không? Nhiêu đó đủ thôi. Tôi nói thật, thẳng thắn nhiêu đó thôi.
Thưa thầy, có một cái đạo hữu sau một thời gian công phu thì thấy một cái màn ánh sáng bay vẫn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày, ở ngoài trời cũng như ở trong nhà, có khi thì tụ ở mặt người khác, hoặc có khi thì biến thành những cái hình thể khác nhau. Thưa thầy, cái đó là như thế nào?
Cái đó là nó nhiều khi những người đó nó có những cái vị ngũ hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người từ kiếp trước nó cũng là thầy mà bây giờ nó cũng có một cái ngũ hành để hỗ trợ. Nên những người đó nhiều khi họ cũng, nếu mà họ muốn ra cứu đời thì họ phải cầu xin chứng minh cho họ trong ly nước họ có thể trị bệnh người ta. Cái đó thì nó làm trì trệ về bên vô vi. Mà nếu họ thực hiện cái đó là uống cho họ, nhưng mà ý thức cái đó là họ không nên lưu ý cái đó nữa. Còn cái làn điện mà phóng thẳng từ ở đây ra một điểm chút xíu thôi mà thấy nó cực mạnh, như khi mình muốn chuyển tới đó trong cái thâm tâm người nào nó phải đi tới. Cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày này, khi cái nào ban ngày như ban đêm nó dồn trong bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết. Hà sa đó chấm, đó là hà sa. Mà như lúc đó thì nó ý thức được là cái khí trời bây giờ được thanh lọc cho nhân sinh thế gian đây á, là nhờ hà sa mới là lọc được để cho con người sống trong chương trình thiên hoa. Cho nên cái vô vi là tự nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lòng vòng trước đó là những cái ngũ hành người ta hỗ trợ, nhưng mà người đó là nó tét từ chỗ này đi xuyên ra phía sau óc, tét cái khúc xương phía sau óc nó mới có cái đó.
Thế thầy, tu có cần phải ăn chay không?
Tu ban đầu tu ăn chay tốt chứ. Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại của trong nội tạng của mình, mà một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cho cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì hồi nào giờ ăn mặn mà bây giờ ăn chay là quá tốt, đối với thể xác rất tốt. Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì tôi thấy không có thiếu thốn cái gì hết, đầy đủ chất bổ, còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa, hữu ích hơn mặn.
Thưa, thế còn tu thì có cần phải xa lánh trốn phồn hoa đô hội không?
Không, tu là mình phải cái tâm thức mình phải xa lánh, tâm thức xa lánh cho cái xác không cần. Cái xác cần phải điều luyện sự chậm tiến của chính nó, thành ra sự đồng chạm đủ cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến, ý chí thăng hoa, cái đó quan trọng. Cái đó thì mình phải ly gia cắt ái. Cho nên ta kêu tu phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tỉnh tiến hóa. Đó là cái luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi răng gầy răng, là mình ở co lưỡi răng gầy răng là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nó mới kêu thoát tục, mở được bồ đầu mới là thoát tục.
Thưa thầy, những hành giả có ẩn chứng thường hay thắc mắc đặt câu hỏi, thì những đạo hữu có nên giải đáp theo cái sự nghiên cứu học hỏi hay là cái sự hiểu biết của mình không?
Những người mà thắc mắc thì nên trao đổi với họ. Trao đổi như là cái người mà đã tu trước đó, và cái người mới tu đó, cần phải trao đổi để nói. Mà để chi? Cái tâm thức mình nhớ rằng trong lúc trao đổi này, chính bản thân tôi là người học đạo, thì mới thấy rõ về trên chuyển cái thông minh tôi để phúc đáp những sự thắc mắc này. Mới thấy cái hay ở chỗ đó. Đừng có e sợ, có trật có sai cho người ta chửi, qua bữa sau sẽ tiến tới, không sao đâu. Là khi người ta phá đó là bề trên mượn họ để phá cái tự ái của chính mình. Cho nên trong đó mình học hỏi, chứ đừng có giữ cái lề lối thẳng thắn như vậy. Trong ông Tám nói vậy tôi phải nghe lời vậy, không, để tôi thử cái điểm tôi. Tôi nói lại quả bị người ta chửi một cái rồi tôi mới thôi, tôi chỉnh, tôi thấy tôi tỉnh lại. Từ đó tôi thấy cái vô di chuyển tôi sự sáng suốt hơn nữa, và tôi thấy tôi ổn định hơn, rồi tôi thấy tôi trở về cái lời nói của ông Tám đúng, mà chính tôi được trở về. Thấy không? Cho nên mới nghe ông Tám nói là các bạn là ông Tám ở chỗ đó. Khi mà mình biết tu chỉnh mà trở về cái nguyên căn sáng suốt đó, hai là một, mà một triệu cũng làm. Thấy không?
Bạch thầy, tại sao có những người càng công phu thì những tánh tật xấu lại càng bộc phát dữ dội, là vì sao?
Rồi, bắt buộc phải bộc phát. Nếu không bộc phát nó đâu có thấy tánh hư thật xấu của nó mà nó sửa chữa. À, nó thấy rõ cái đó là không tốt đối với nó, nó mới tự nó sắp đặt cái chương trình tiến hóa và nó từ bỏ cái đường lối đó. Cho nên con người đi tu là khi nó nghĩ cái chuyện hận thù vô cùng, nó nói tôi bây giờ tôi phải giết nó, tôi không thể sống được, tôi không thể sống chung với thằng đó được, tôi phải giết nó. Đi tới cực độ rồi nó mới ngộ cái sự thanh tịnh của chư Phật, lúc đó mới là tốt. Cho nên người mà hung hăng một ngày người ta tu còn hơn mấy người mà tập thanh tịnh. Những người hung hăng mà ta thích một cái rồi là người ta đắc đạo còn mau hơn những người mà làm trong kêu bằng tuyên truyền là tôi thanh tịnh mà không bao giờ thanh tịnh.
Thế bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng dục giả. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị ngạt thì chúng ta muốn cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải bớt rồi. Tự nhiên nó bớt, nó đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi lên. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc như là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm việc nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành nó mới thấy rằng nó cần tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thì nó cần, nó đáng làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc hoang phí. Vì tại sao trước kia tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường lối và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Vì tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông vạn nẻo chứ. Đó. Cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng. Cho nên đằng này có cái pháp luân mà sao, tại sao nó hít vô bụng à, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống, người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao? Lấy cái gì chứng minh đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có xa nó cắt mấy cũng phải lo cho nó. Nó kéo và nó xóa mũi anh phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo nhưng mà ba không phải lo. Kéo. Thấy không? Rồi sanh nữa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi, ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xong. Còn cái tu này nó mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong cái khối vô lượng từ bi để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn nhưng mà làm việc nhiều, sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một góc thôi, cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình sửa tới sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tới toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi mọi giờ. Thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì nghĩa là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi, nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc, cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó. Thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiêu tụy. Mà bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó đi qua. Nó giảm bớt lần cho tới như là không cần thiết nữa là thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho cái người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu á, thì luôn luôn phải trì kỳ chí. Nếu mà vợ tu chồng không tu, chồng tu vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn chứ không phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tôi 10 năm, tôi cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong cái lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm giữ được. Làm giữ thì gia đình xáo trộn. không? Mà chính bản thân của mình cũng không yên, bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó, không? Cái khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được, vì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời giải cách nghĩa của mình thì cũng khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được là do cái trình độ, và mình cứu sinh cả hai bên và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa. Họ nhầm lẫn đó, thành ra nó giữ tới những cái người mà có tu phải trì kỳ trí, chịu đựng hy sinh một chút để đi tới lần lần và dẫn dãi cái người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu, rồi nó không đi gì hơn con đường tu.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
Nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhân hai cái không thông, cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt. Nó kêu bằng nhân dục, nó xuống đi xuống dưới, hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý muốn là thôi, vậy thôi, hai đầu cũng là một mà thôi, thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. Cái thiên dục á là nhắm con mắt nó phóng nó đi lên, kêu bằng thiên dục, đi đâu vô cùng. Còn cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng, nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm rồi thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục hết đó. Hòa hợp với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trôi tâm. Cái lợi cái hại mình biết, mình phải sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại? Mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Thế thầy, sau một thời gian công phu, tại sao lại có người nứt bộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, có người không nứt gì hết?
Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc và cái tiền kiếp người đó có tu hay là không. Cái người tiền kiếp người ta tu về cái thiên tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn. Mà người ta tu về địa tiên, người ta mở về sau nhiều hơn. Mà cái người con thu mơ tiên hóa thì chưa có mở được cái gì hết. Mà học lần lần về tiên mà thôi. Cho nên những người đó nó không có thế nào đi như những người kia. Nhưng mà nó chịu thiền là quý lắm. Sau này nó sẽ giữ được khóa tốt hơn nữa.
Thưa thầy, tại sao có người không tu mà cái bộ đầu cũng đã nứt sẵn là tại sao?
Đâu có phải là tu cái pháp này mới nứt đầu. Tôi đã tu tiền kiếp. Thì khi nó nhập đó rồi, cái tổ chức đó nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ mình lập lại trật tự cho nó mở đi hơn, đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn vậy thôi. Chứ không phải mình giỏi hơn, cái pháp này giỏi hơn đâu. Pháp này cũng là một cái phương tiện, mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Còn cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều kiếp tu luyện rồi, đâu phải mới đây.
Thưa thầy, tại sao có người công phu một thời gian thì kỳ ở trước trán trên hai chân mày nó phồng to ra là cái gì?
Đó là tốt, bởi vì đó là cái điểm thiên tiên, chứ không phải điểm địa tiên. Phồng to đó là cái điểm thiên tiên. Mà thiên điên đó nó hòa hợp với điểm của Di Đà, của Đức Di Đà. Cho nên cái khối ngay chỗ trán đó nó mở một cái vòng tròn đó là cái điểm của Di Đà. Sang nghe.
Bạch thầy, tại sao có người thiền lại bị thiên liêng nhập?
Đó thì có những người thiền bị thiên liêng nhập là nó cũng có cái cơ duyên. Một là người đó kiếp trước bị làm những điều sai quấy đối với cái thiên liêng đó, thì ngày nay nó mới nhập sư vô trong cái thể xác đó, qua cái sự quy định của Diêm Vương cho nó đi theo, rồi để một thời gian nữa hai người đầm xuống chịu xử một cái tội chung của hai người, thì nó có thể trụ trì đó ở trong cái thể xác cho cái người hành cho đến người kia chết. Cái luật không có bác sĩ nào chữa được hết, mà không có một loại thuốc gì ở thế gian chữa được. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có Điển Quang Âm đi xuống nên nó cũng chỉ lạy thôi, rồi nó hứa xui rồi qua bữa sau nó cũng tái học. Rồi còn một số người thích thiền điện. Nói tôi bây giờ cầu cái ông nào mà nhập sát chỉ đường cho tôi làm ăn là tôi chịu à. Đó, cái tham của con người, cho nên nó bị nhập. Bởi vì cái thể xác này cũng như căn nhà, mà căn nhà tôi không mở cửa trước các bạn đâu có vô nhà tôi được. Tôi bằng lòng trước thì nó vô. Cho nên mình ở đây tại sao ông Tám đi được, ông Tám chỉ cái pháp để tôi trị bệnh điên. Không phải, cái luật trời nó có, luật trời đã trị nó có. Nhưng mà người đó nó rước vô. Bây giờ mình đi mình nói đi tu, mình học thiện mà mình đi làm điều ác, mình đuổi nó đâu có được. Bởi vì chủ nhà rước nó vô mà tại sao mình cấm nó. Cho nên nhiều người, thầy phù thủy cũng vậy hay đó, đuổi con ma ra đi, nhưng mà chặt thầy phù thủy đi về là con ma nhập lại. Tại vì chủ nhà nó rước, nó thích nghe những cái chuyện du dương của con ma nói trong lỗ tai, cho nên không có trị được. Mình chỉ quảng bá cái pháp này để cho nó hiểu và nó thức, nó tự chủ. Kiểu nó tự trị là tránh hơn là người đi trị giùm cho nó. Cho nên đây tôi không có trị mình. Tà khi liên nhập thì kể, để nó làm gì làm, rồi y học có trị được trị không trị thôi. Chuyện nó rước nó phải chịu, không phải là cái chuyện mình cứu đâu. Mà muốn cứu này phải có cái nhiệm vụ trừ ma em quỷ này mới cứu được. Cái phần sự nó khác hơn, nó cũng như là địa tiên rồi, chứ nó không có thiên tiên nào. Rồi gây hận thù, rồi giờ phúc lâm chung khổ. Chúng ta không làm điều đó, chúng ta chấp nhận những sự đau khổ để tiến qua tới cái sự hạnh phúc đời đời của nội tâm như phần hồn. Thì mình phải thuyết cái đó cho người ta nghe, người ta hiểu. Ta thức được thì ta nhờ, còn không thức được thôi, chứ mình không có làm gì hơn hết.
Thưa bạch thầy, mình thiền là cái pháp lý khoa học vô vi của mình có bị sợ tẩu hỏa nhập ma không?
Tẩu hỏa nhập ma là tại vì mình muốn làm cái phương pháp này, nó cái này hít vô là nội công. Bây giờ tôi hít cho mạnh, tôi giữ cái hơi để bữa sau để tôi đánh gục đối phương, vì tôi ghét thằng đó này kia cái nọ, là mình muốn hại người ta. Thì tự nhiên nó động, nó mở cái quả tam muội nó lên, nó làm nóng mắt, nóng tai, nóng bộ đầu. Cái đó là những người đã sửa cái pháp này, những người đó người bất chánh thì nó phải chịu, chứ đâu phải cái pháp này dạy nó. Cái pháp này không có bao giờ dạy con người đi tới tẩu mãi tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là tại người đó nó sửa pháp nó mới bị, chứ còn làm đúng bao giờ bị cái pháp bị cái tẩu quả nhập ma không có. Tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên. Nếu mà làm pháp này mà tẩu quả nhập ma là tôi là người bị tẩu tiên. Ngày nay còn bình an thì các bạn yên tâm mà đi đúng đường lối nó đúng.
Thưa thầy, tại sao có những người hành thiền khi nghe thầy nói pháp thì hay phát khóc?
Đó, vì nó ăn năn. Nó ăn năn. Nó thấy cái sự eo hẹp của nó, và nó thấy cái sự độc tài của nó bất chánh, nó phải rời luyện. Nhưng mà cái đó là cái cơ duyên độ cho nó thiên hoa.
Thưa thầy, tại sao của người thiền thì phá mi được, của người thì không là tại sao?
Bởi vì người điển, cái điển mà trụ lên, như tôi nói là trụ lên trung thiên, là ngay trung tim cái tán này, mà mình thấy phóng ra một luồng điển sáng của gì của mình phóng ra, thì người đó nó phá được. Đương nhiên nó phải phá được. Còn cái người mà nó muốn trụ mà không có trụ chỗ nào trụ, thì nó phá sao được. Nó chỉ có mới có học cái lý thôi, nó mới có pháp lý à. À, nó nói này kia nó hay, nhưng mà cái trụ điển nó chưa, sao nó phá được. Cũng phải một thời gian sau cái đó đi bước vào trong cái quyền bí mới phá mai chứ. Đó, pháp lý vô vi rồi tới quyền bí. Tới quyền bí là nó phá được.
Thưa thầy,
quyền bí nó phá được, bắt buộc nó phải phá.
Thưa thầy, tại sao cùng một cái pháp lý mà khi hành xong rồi thì mỗi người đều có những kết quả khác nhau? Người thì phá mây, người thì khóc, người thì là nhìn
thấy màu sắc. Cho nên tôi đã nói trình độ tiến hóa của con người nó không có chung một loạt cả. Thấy không? Phật là triệu triệu ức ức Phật, mà Phật có trình độ riêng biệt. Cho nên lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc ở thế gian tạm ghi danh vậy thôi, nhưng mà nó còn nhiều cái triệu triệu khác nhau, xa xích một đi khác. Chứ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết. Trình độ tiến hóa thì vô cùng.
Bạch thầy, vậy là cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có cái sự hiểu biết nó có cũng đồng đều nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau?
Khác nhau, nó khác nhau bởi vì người đi trước người đi sau nó khác nhau, nó khác nhau. Cái trình độ đụng chạm ít, trình đụng chạm nhiều, bởi vì nguyên căn Phật lập tới thanh mà thôi, mới có tới thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc cũng như ông Tế Công, ông lại khác hơn là mấy ông Phật. Ông Phật Tế Công là ông đi tới thanh và ông làm việc cho Thượng Đế luôn. Thành ra cái đường của ông rộng hơn mấy ông Phật kia. Phật Tế Công ấy, ông làm việc về đời thì thấy rộng nhiều lắm, rộng lắm, cái nào cũng khai thông được hết, dễ thương lắm.
Thế bạch thầy, vậy là Phật cũng là làm cái cấp bậc, nhưng mà cái hoạt động thì nó có bệnh,
nó có người người ta nói tôi không, tôi không chịu tham gia với Thượng Đế, tôi không cộng tác như ngài, chỉ giữ cái thanh thôi. Thì kêu ở tù trong thanh, kẹt trong thanh, nhưng mà tôi thích cái đó, thích là ở tù đó. Cho nên các bạn mà đổi danh hiệu mà Nguyễn ra thích thì các bạn bị kẹt cái chỗ đó, thích là kẹt, còn không thích thì không có kẹt.
Thế thầy có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không?
Đó, có cách chứ. Bởi vì nghĩa là khi mình sinh danh là mình tu có trình độ thì tự nhiên người ta tới với mình. Và mình cái miệng của mình mắc cho người ta tu, mà tu người ta tu trật người ta tới nó chửi mình, thì mình coi thử mình còn động không, mình có trì kỳ trí cứu độ người ta không. Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, thì mình chỉ cho họ mà họ tới với mình thì mình giải cho họ, thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều. Phải nhờ của người mới tu mượn cái thước, cái thiên sức đó đo sự thanh tịnh của chính mình. Cho nên Đức Thích Ca tại sao ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu, ngài đi vô rừng đi kiếm thú dữ tu, ngài tu với ma quỷ chứ. Thầy của Thích Ca là ma quỷ chứ đâu ai nữa. Nó vô nó phá ngài nhưng mà tâm ngài không động. Nó bày đủ thứ tâm ngài không động, ngài được thăng hoa. Chỉ kỳ chín ngày ngài mới thành công. Chứ ngài đâu có tu ở trong cái chỗ kêu ông thầy hiền đó. Ngài tu với thầy giữ, mà nhờ thầy giữ mới đo lường sự thăng hoa của ngài. Thì bây giờ các bạn ở đây có gia đình được. Con của các ngài là cây thước đo lường sự tiến hóa tu hành của chính mọi người trong gia đình luôn. Con là thầy rõ ràng, nó đừng đo cho mình. Bữa nay nó đo có thứ ổng tới đâu, mai nó đo có thứ ổng tới đâu, mà ông tức ra thì ông chưa tới đâu hết. Ông biết á, ông biết rõ ràng lắm.
Thế thầy có loại người nào muốn tu mà tu không được không?
Không có cái vụ muốn tu mà tu không được. Con người nó muốn, một là ông trời muốn, luôn luôn vậy. Cho nên người thế gian nó muốn, nó muốn bắt con cọp trên rừng về, nó còn bắt con cọp về bỏ sở thú chơi được. Muốn là được. Cái người cái miệng nói muốn mà không thật muốn không ai được. Muốn mà thật sự muốn cũng là người tu. Muốn cái gì phải thật sự muốn, đừng có muốn nửa chừng, lỡ cỡ, vụ dữ, thiếu dụng. Muốn mà thật sự muốn là người đạt tới dụng được. Thấy không? Nó là tu đó. Còn muốn mà vụ dữ đó là đâu có được. Bởi vì kiếp con người giới hạn mấy chục năm thôi. Còn muốn cái đó mà anh không có thật tình muốn, cái miệng nói muốn, thì tự gạt với mình thôi, làm sao đi tới được. Cho nên cuộc hành hương của mình là phải dũng mới đi tới được. Mà thiếu dũng không đi được. Cường quyết, khi tôi muốn cái đó là phải muốn cho kỳ được. Thì tự nhiên nó khai thông, nó hiểu tới. Tới đó là nó hiểu lý rồi. Thấy rõ chân lý rồi. Mà nó vũ dữ thì nó tạo cái ngu ảo cho nó mà thôi. Đừng có vũ dữ. Muốn cái đó cứ đi tới. Bây giờ chúng ta muốn. Kìa tôi muốn khai thông bộ óc, khai thông ngũ tạng, để thăng hoa tư tưởng, có cái pháp này cứ giữ cái đó đi đó, nhất định trì cái chi. Nay không được mai không được mốt. Tụi bay hành hạ tao nhiều chừng nào tao mới hiểu tao nhiều hơn. Đó, cái tánh tình nó, tâm này nó có nhiều gì, thiếu vạn linh nó đo lường mình, nó chặt tức mình, chặt buồn chặt vui. Là cái tuổi ở trong này nó thử mình. Lục căn nó phá vách hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Bây giờ đang vui chút nó buồn. Cái đó là cái chuyện đo lường nó vô cùng. Mình hiểu là mình lấy cái chìa khóa đó là mình tiến, mình đi tới khoa học quyền bi. À, khoa học vượt qua khỏi thấy rõ quyền bi Phật pháp.
Bạch thầy thường ta vẫn đã nói cái câu là minh tâm kiến tánh vậy, thì bạch thầy nghĩa cái chính đáng của nó là thế nào?
Minh tâm kiến tánh là khi chúng ta tu rồi, cái thức bị đụng chạm nhiều, chúng ta thấy cái thức ta sáng suốt, thấy cái tâm chúng ta càng ngày càng bao la tha thứ hơn, thay vì chúng ta chấp, tức, giận, hờn, buồn, bây giờ hết rồi, thì lúc đó chúng ta mới thấy, thấy rõ cái tánh, thấy rõ cái tánh chậm lục, cái tánh tối tâm, cái tánh lười biếng, cái tánh trì trệ, vì nó mà làm cái tâm bấn loạn. Cho nên chúng ta phải xây dựng luôn cái tánh, minh tâm rồi phải kiến tánh, mà kiến tánh thì phải xây dựng được cái tánh, mới thấy cái trọng trách càng ngày càng nghiêm được nhiều đối với chủ nhân ông. Thì khi chủ nhân ông mà hiểu được cái trọng trách đó, mới thương cha trời nhiều hơn, thương đấng tạo hóa nhiều hơn.
Bạch thầy, cái người bạch thầy và người tu đến cái giai đoạn nào thì mới phải uống nước lạnh vậy thầy?
Cái đó là tùy thức thôi chứ không phải là giai đoạn nào. Cô không có thể nhất định cái ngày cái giờ. Cái người mà cái thức họ chịu tu rồi một ngày đó họ đi tới họ uống nước lạnh, thế nước lạnh nó có gì? Nước lạnh là một chất dưỡng sinh mà thôi, mà giải trượt, giải nóng ở trong cái cơ, trong cái gan vậy thôi, chứ có gì đâu, dưỡng sinh và trị bệnh thông thường vậy thôi. Chứ có cái gì đâu mà tới trình độ nào mới uống được. Chừng nào mà họ cảm thấy rằng tôi cần uống nước lạnh để cho tôi được khỏe mạnh thì họ làm, còn không cần là thôi uống cà phê đâu cấm mà được, đấy không? Cái đó là tùy thức. Còn họ không chịu mình đâu có buộc.
Bạch thầy, vậy là cái công dụng uống nước lạnh là để giải cái tánh nóng của trong cái bản thể của mình.
Cái nước lạnh đó là giải nhiệt trong cái gan. Cái gan của người ăn đồ chiên đồ xào mà uống nước lạnh thì giải nhiệt trong cái cơ tạng rất nhiều, rất ít, hữu ích và thanh lọc được một phần vậy thôi. Chứ còn cái pháp luân thường chuyển mà lấy điển thanh lọc điển, cái đó quan trọng hơn.
Bạch thầy, vậy là phải uống bao nhiêu cho mỗi buổi sáng?
Mỗi buổi sáng nghĩa là nhiều nhất là 1 lít đó thôi. Một lít trước khi mình uống cà phê này thì cái nọ, bởi vì mình uống cà phê thì nó phải có cái mùi thơm mình thích vậy đó, thích cái này, nó nhiệt. Ăn cái bánh mì chiên hay là ăn đồ chiên đồ nóng nó cũng nhiệt cái gan, thì mình uống chút nước vô để cho nó giải, cho nó đi tiểu khỏi nóng nè, đi cầu dễ giải nè, thì con người nó bớt bệnh hoạn, da nó mát, trời chứ có gì đâu.
Thế còn đến giai đoạn nào thì người hành giả phải ngủ ngồi?
Khi mà giai đoạn ngủ ngồi là cái người cái bộ đầu mà được súc rồi thì nó cảm thấy như là có thấy cảnh ở bề trên, mà thấy cái tâm nó sung sướng và thấy cái bộ đầu nó sáng suốt, nó thích ngồi. Mà trong lúc nó nằm xuống là nó lại thấy đi đây đi đó, cho nó không có thấy nhẹ bằng lúc ngồi. Mà lúc ngồi mà nó cảm thấy nhẹ thì nó nên tự nó thức là nó đòi hỏi cái chuyện ngồi tới sáng, tự nó đòi hỏi. Cho nên hồi tôi tu, ban đầu tu thì tới giờ tôi thiền thôi, rồi sau này tôi được thanh nhẹ, tôi thấy tôi cần phải ngồi cho tới sáng. Lúc đó tôi tự khuyến khích tôi ngồi, chứ không có phải là ông tư thiêu thực ngồi. Chẳng có ai thiêu thôi, tôi thích ngồi vậy, tôi ngồi. Mà khi mà tôi ngồi tới sáng rồi, tôi thấy nhiều cái hiện tượng là lạ lùng tới với tôi, thử thách tôi, ám hại tôi, đủ chuyện, nhưng tôi vừa vượt qua, tôi thấy tôi sung sướng ở chỗ đó, tôi hãnh diện là chính tôi đã tự vệ được.
Thế thầy ngủ ngồi như vậy có phải có được tựa lưng vào ghế không?
Cũng dựa lưng vào ghế, bởi vì tôi ngồi ghế xếp, ngồi ghế xếp mà khi thiền là không được. Khi thiền tôi ngồi ngay, ngồi trong cái ghế đẩu, rồi tới hết xả thiền đàng hoàng rồi tôi vô tôi ngủ ngồi trong ghế dựa.
Thưa thầy, tại sao lại nói là trình độ không mua không bán được?
Trình độ đâu có mua bán được. Bây giờ cái trình độ của anh và sự hiểu biết của anh chia sớt cho tôi được không? Thấy không? Mà sự hiểu biết của tôi về chia sớt cho anh không có được, không có mua bán được. Mà anh có vận động cho tôi chia trình độ của tôi cho anh không có được. Thấy không? Cho nên như là không mua và không bán được. Cho nên mình phải tự lực cắn sanh mới thăng hoa được. Không có sự đối chắc trong trình độ.
Bạch thầy, thế nào là khử trược theo thanh? thế nào là ngũ tạng hay không và thế nào là ngũ uẩn hay không.
Khứ trược lưu thanh là cái sự tâm tối như bằng trược, mà ngày nay mình do cái pháp soi hồn và pháp luân thiền định thì cái thần kinh nó ổn định rồi, và cái chấn động lực nó càng ngày càng gia tăng, thì lúc đó chúng ta nhắm mắt thấy sáng. Thì và làm pháp luân để cho ngũ tạng khai thông là làm pháp luân vô bằng đầu mình hít, thì muốn đem lên đầy ngực trung lên bộ đầu rất khó khăn. Mà bây giờ càng ngày càng thông, mình hít vô mình muốn chuyển đi đâu, chuyển ra tay nó ra tay, mà xuống chân nó xuống chân, mình điều khiển được ngũ hành trong bản thể mình điều khiển. Nó mới đi tới cái ngũ quận giải thông, là khi các bạn ngồi như thế này quên tất cả cái đầu. Cái đầu nó đại diện ngũ tạng, cái bộ óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, cặp tai, nó đại diện ngũ tạng. Mà nó thanh nhẹ tới đây kêu bằng giải thông rồi không còn cái bộ đầu nữa, thì lúc đó chúng ta ngồi thấy sung sướng, ngồi đêm tới sáng không nghĩ lý gì đâu, nhẹ quá, sung sướng quá, kêu ngủ quận giải thông.